đà yếu dậy. Ngài Tông Tạng Pháp Sư Thumala Thật dịch chữ Ấn Độ ra chữ Hán. Ngài Sa Môn Trí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Băng thứ tư tiếp theo. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời. Khi sinh ra có lưỡi rộng dài, lè ra uốn lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sinh ra lưỡi mỏng và rộng dài lè ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn màu nhiệm Đại Thừa Tịnh Độ này, cho nên lưỡi che khắp đại thiên thế giới để nêu rõ chính lý pháp thân thực xứng hợp với chân thân là một sự thực có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu cái tên kinh này ra, gọi là kinh. Xuân tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Thumala Thật thuận theo người ở đây ưa nói vắn tắt mà dịch tên kinh này là Kinh A-di-đà. Thật là khéo dịch hợp với hạnh tu trì danh Kinh Niệm Phật A-di-đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang là dịch là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chính nghĩa vẫn không có thêm bớt. Phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diện tiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tiến Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phủ tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Rị Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diện Tiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tiến, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh 8 tháng công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật môn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Xá Rị Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật. Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sinh, người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xét nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ là đồng danh với Đức Phật A Di Đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau. Nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A Di Đà, Đức Đạo Sư cũng được, không sao. Vì Ngài muốn độ chúng sinh thì Ngài quay lại mà tán thán lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Kinh văn: Xá Rị Phất, Bắc phương thế giới hữu diện tiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, võng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật môn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xứng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Xá Rị Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật: Phật Diệm Tiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sinh, người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xứng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Xá Rị Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật: Phật sư tử, Phật danh văn, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong sáu phương, Phật nói về bốn phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta còn có thể hiểu được. Đây nói về hạ phương và đoạn sau nói về thượng phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là hạ phương? Là cái phương bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới cái vòng phong luân, thủy luân của quả đất này, lại có các tầng cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng, vân vân. Và xuống mãi còn có trùng trùng điệp điệp, vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đấy. Bên dưới quả đất mà lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ. Chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế? Ý tưởng người không có Phật học tin làm sao được, thật là một sự khó tin trong muôn ngàn sự khó tin.
Tịnh độ ở Tây Phương. Xin thưa,
Ngài hỏi thế chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì. Thật khéo trả lời. Giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Xuất Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Đông Phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẫn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu lẫn quẩn hỏi đùa chơi. Xin thưa, vì có ba nghĩa. Thứ nhất, khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Thứ hai, vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. Nghĩa thứ ba, vì Phật A-di-đà với chúng sinh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sinh và chúng sinh chịu sự giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó, có dễ, có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức, vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy, và phải có nhiều lối mở dạy cho người ta, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ bốn lợi ích bố thí cho người ta. Lợi ích thứ nhất, khiến cho người ta vui mừng, tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. Lợi ích thứ hai, khiến cho người ta phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. Lợi ích thứ ba, khiến cho ma chướng không thể cản được người ta nữa, tức là lợi ích phá ác. Lợi ích thứ tư, khiến cho người ta mở rộng được thể tính bồ đề của người ta, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiện ra hình tích, lưu lại cho đời, cốt để cố kết lấy cái mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại, đối trị tính ác. Tâm nhân từ của các ngài kết hợp với tâm thường tịch quan, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sinh tức là hết thảy chúng sinh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thụ ký, được xoa đầu, được giác tay, vân vân. Khắp cả 10 phương, suốt cả 3 đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả làm một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả 10 phương pháp giới vậy. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sinh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì còn pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu xuyên lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, hoa tạng mới là thực giáo, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sinh, mang cái thức tính biến kế chấp, là cái ý tưởng mơ hồ. bởi vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể, mà không có tự tính riêng biệt. Câu này phá tan được cái tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay. Sau đây là Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên bộ kinh này. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, ư nhữ ý vân hà, xưng tán công đức chi danh thượng lai, dĩ tường môn hỷ, hà cố danh vi, nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Xá Rị Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thụ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề thị cố. Xá Rị Phất, như đẳng giai đương tín thụ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Xá Rị Phất ơi, ý ông thế nào? Cái tên kinh này gọi là xưng tán công đức, như trên đã nói rõ rồi. Còn cái nghĩa, sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Xá Rị Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy cả những danh hiệu chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới cõi A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Rị Phất cùng các ông đấy đều nên tin chịu lời ta là lời chư Phật đã nói. Bộ kinh này chuyên nói về tâm yếu vô thượng, tức là nói cái tâm trọng yếu trên hết. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều hiển rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo trên hết. Cho nên người nào được nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật ở kinh này đều được chư Phật hộ niệm. Lại người nghe kinh và thủ trì kinh, tức là người chấp trì danh hiệu, người niệm Phật. Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà bao giờ cũng được chư Phật hộ niệm. Hoặc có người hỏi, chỉ nghe danh hiệu của chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Thưa, cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc thì như kinh Kim Sát có nói, kẻ nào mang cái tâm tạp loạn nhơ bẩn thì tuy có niệm danh hiệu của ta mà vẫn chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta, vì tâm người ấy chưa quyết định tin và hiểu thì chỉ được quả báo phúc thiện ở thế gian thôi, chẳng được lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn. Nếu người niệm Phật đã được đến chỗ nhất hạnh tam muội thì mới thành được cái tâm có đức hạnh màu nhiệm rộng lớn và được gọi là đã lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn. Có thế mới thật là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật ở khắp mười phương. Vậy thì chữ nghe ở đoạn kinh này cũng phải có cái nghĩa sâu xa như ở trong kinh Kim Sát. Cho nên cần phải nghe rồi, phải niệm Phật cho đến chỗ nhất tâm bất loạn thì mới đáng là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật, được chư Phật hộ niệm. Thế là chữ nghe ở đây thuộc về nghĩa cuộc. Chú thích: tam muội là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Samadhi, nghĩa là chánh định. Định tâm là một hạnh tu. Nhất hạnh tam muội, tức là niệm Phật tam muội, hay là nhất tâm niệm Phật, không còn loạn tưởng, chuyên tâm niệm một danh hiệu Phật thôi. Vô sinh pháp nhẫn là một ngôi Bồ Tát đã soi thấy vạn pháp đều là bất sanh bất diệt. Nhưng tương tự là gần giống như thì chưa được chính thức, còn phải niệm Phật nhiều nữa thì mới được là chân vô sinh pháp nhẫn. Còn nghĩa chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi của chư Phật chẳng khá nghĩ bàn, công đức danh hiệu của chư Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên người nào một khi được nghe một danh hiệu Phật rồi, thì bất luận người ấy là người hữu tâm hay vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành ra cái mầm duyên tốt rồi. Huống chi Phật độ chúng sinh là bình đẳng, coi kẻ oán kẻ thân như nhau, không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tức là được Phật hộ niệm, còn nghĩ gì nữa. Nhưng cứ theo như bộ Kim Cương Tam Luận nói, thì một vị Bồ Tát có căn đã chín rồi mới được Phật hộ niệm, tức là đã được ở vào ngôi Địa Bồ Tát về biệt giáo, hay là ngôi Trụ Bồ Tát về viên giáo. Bởi vì người nào cứ đúng sức mình tự lực mà tu, tức là phải tu vào bậc đồng sinh tính rồi mới được Phật hộ niệm. Chú thích chữ đồng sinh tính là Phật tính nó sinh ra đồng với Phật. Pháp tính là pháp thân, là tâm bồ đề, đồng thể là đồng một thể chất. Còn như tu niệm Phật là lối tu nhờ vào sức người, tha lực, thì mau. Cho nên lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm rồi. Và cả đến những người còn ở dưới ngôi tương tự ấy cũng đều có cái nghĩa được Phật hộ niệm về phần thông. Và xuống đến dưới nữa là hạng người chỉ một khi được nghe một danh hiệu Phật thôi, nhất văn Phật danh, đối với đồng thể pháp tính của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về đời sau này, chẳng bao giờ lui mất. Chữ A Nậu Đa La, nguyên âm Ấn Độ đọc là Anuttara, dịch ra chữ Hán là vô thượng, nghĩa là trên hết. Chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyên âm Ấn Độ đọc là Samya Sambodhi, dịch ra chữ Hán là chính đẳng chính giác, nghĩa là giác ngộ bình đẳng chân chính hoàn toàn. Vậy Anuttara Samya Sambodhi là kết quả chính giác ngộ hoàn toàn của bậc đại thừa. Chữ bất thoái ở đây là viên tam bất thoái, nghĩa là viên mãn đầy đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích. Viên tam bất thoái là một danh từ khác, nhưng cùng một nghĩa với danh từ nhất sinh thành Phật, nghĩa là chỉ một lần sinh chót ấy là thành Phật. Bởi thế Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông thân tử, tức Xá Rị Phất, đều nên tin chịu lời kinh này vậy. Công đức được nghe danh hiệu Phật mầu nhiệm như thế, Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương đều tuyên truyền nói ra như thế, mà ta lại còn không tin ư? Đoạn thứ nhất khuyến tín lưu thông đến đây là hết. Xá Rị Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, tiên phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, thị cố Xá Rị Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, xin bỉ quốc độ. Xá Rị Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A Di Đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, Xá Rị Phất ơi, các thiện nam ơi, các thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho ta biết rằng, ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu sinh tịnh độ, thì lời nguyện ấy quyết không phải là nguyện hư ảo vậy. Thể không có tín thì chẳng thể nào phát nguyện được, mà đã không có nguyện, không có tín thì cũng chẳng thể nào được sinh. Cho nên Phật Thích Ca nói, nếu có ai tin thì nên phát nguyện. Lại còn, nguyện ấy là khoáng ước của tín và là then chốt của hạnh, thì nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến 3 lần khuyên phát nguyện. Lại còn câu cuối đoạn kinh này là: nguyện sinh bỉ quốc độ, nguyện sinh sang nước kia. Câu kinh này tức là 2 pháp môn hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. Pháp môn yếm là yếu ly xa bà, chán bỏ cõi xa bà vì tệ ác lắm. Phép này cùng với phép tu y vào khổ đế và tập đế mà phát ra 2 hoằng nguyện là: chúng sinh vô biên thề nguyện độ, và phiền não vô tận thề nguyện đoạn, cùng ứng hợp với nhau. Pháp môn hân là hân cầu cực lạc, vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Phép này cùng với phép tu y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra 2 hoằng nguyện là: pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cùng ứng hợp với nhau. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế cho nên Phật mới bảo, thì những ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo bồ đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông Tịnh Độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hoặc có người hỏi, như ai nay phát nguyện thì chỉ nên nói là rồi mai sẽ được sinh mới phải. Cớ sao lại nói ai nay phát nguyện thì nay được sinh là nghĩa làm sao? Thưa, câu này cũng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ nay ở trong câu này là xuất vào một thời kỳ mà nói là nay. Nhưng người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến giờ phút lâm chung quyết định được sinh Tịnh Độ. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sinh, chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. Nghĩa thứ hai, chữ nay ở trong câu này là xuất vào một niệm, một giây phút, một sát na mà nói là nay. Nghĩa là cứ mỗi một niệm mà tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng cùng ứng hợp như thế thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có cái nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói nay phát nguyện thì nay được sinh. Nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi một tâm. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau vào làm một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp Sa Bà rồi mới được sinh vào ao thất bảo? Không, chỉ ngay giờ phút này ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật thì bóng đài sen vàng tươi sáng của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người trong cõi Sa Bà nữa. Câu này là một sự thực có đúng với chân lý, chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thật là một phép tu cực viên, cực đúng, nan nghị, nan tư, rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tín, thâm hiểu được. Lại mà than thở. Phần kinh văn: Phá rỉ Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghị công đức, nhị tác nhị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư sa bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược tung, đắc a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề, vị chư chúng sinh, thuyết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Xá Rị Phất ơi, như ta ngày nay ngợi thêm công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn, mà nói câu này: Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, hiếm có ở ngay giữa cõi Sa Bà kham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược: một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn chúng sanh trược, năm là mệnh trược. Thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại vì chúng sinh nói ra phép ấy, là phép hết thảy thế gian khó tin. Câu kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ trì danh, cho nên thuộc về khuyến hạnh lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và có chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi đời trọc thế này thì khó lắm. Vì chúng sinh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi đời trọc thế nói pháp tiệm, hiểu dần dần, có dễ, chứ nói pháp đúng, hiểu ngay thì khó nữa. Vì chúng sinh ở trọc thế mà nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói cái pháp đốn vượt tắc ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sinh ở trọc thế nói các pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắc ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ có trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi mà được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái, thì thực là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng, màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết.
Thank you.
ngũ trược ác thế, là đời có năm vẫn đục độc ác. Thứ nhất, kiếp trược là thời đại tụ hợp toàn những pháp vẫn đục cả. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt tắc ra ngoài vòng kiếp trược, thì không tài nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng kiếp trược ấy. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao vây, phải phá vòng vây mà ra. Thứ hai, kiến trược là thời đại có năm tà kiến, nó sai khiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm. Ngũ lợi sử tà kiến tăng thịnh. Năm tà kiến ấy là: một, thân kiến là si mê lầm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thực có. Hai, biên kiến là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thực có, tất phải thiên về một bên nào, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết là hết chuyện, là đoạn diệt, là vô, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất không thay đổi, thân ta là thường trụ, là hữu. Ba, kiến thủ kiến là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi hẹp hòi của các tà thuyết tà đạo, cho là màu nhiệm hay hơn hết. 4. Giới thủ kiến là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời, vân vân, cho thấy là chân chính giữ được giới và đắc đạo. 5. Tà kiến là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân có quả chi hết, cũng không có thiện báo ác báo chi cả. Chúng sinh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tăm mù quáng, đắm chìm vẫn đục, cho nên gọi là đời kiến trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng cần đến các phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sinh ở trong vòng kiến trược ấy. Các tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. Vẫn đục độc ác thứ ba, phiền não trược, là thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người, nó nguy lắm và thịnh hành lắm. Ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh. Năm phiền não ấy là: một, tham lam yêu thích; hai, sân hận giận dữ thù hằn; ba, si mê dốt nát ngu ngốc; bốn, mạn kiêu ngạo khinh người tịch thượng; năm, nghi ngờ không có tín tâm chân thực. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não rung động rối loạn vẫn đục cái tâm tính yên tĩnh trong sạch sáng suốt của con người, cho nên gọi là đời phiền não trược. Không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào mà độ thoát được những chúng sinh ở trong vòng phiền não trược ấy. Pháp tu này là bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai cả. Vẫn đục độc ác thứ tư, chúng sinh trược, là cái thân thể và cái thế giới của ta ở đây do năm kiến trược và năm phiền não trược đã cảm ứng mà hiện ra năm phần ngũ ấm hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ tệ ác, nó giả tạm mà gọi là thân thể chúng sinh. Thân ngũ ấm có một phần sắc, tức là cái thân có năm căn và cái thế giới có sáu trần. Và bốn phần tâm, tức là thụ, tưởng, hành, thức. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều hữu lậu, đê tiện, vẫn đục, cho nên gọi là chúng sinh trược. Nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này, là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét xa bà, thì lấy gì mà độ thoát được những người ở trong vòng chúng sinh trược ấy? Phép tu này là một phép tu rõ ràng, tu lấy thiện, bỏ hẳn ác. Vẫn đục, độc ác thứ năm. Mệnh trược là phần nhân, phần quả đều kém cỏi, mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là đời mệnh trược. Nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này, là một hạnh tu chẳng phí nhiều thì giờ, ngày tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sinh ở trong vòng mệnh trược ấy. Phép tu này vừa với sức lượng của từng người, ai tu cũng được thỏa mãn. Lại còn nữa là chỉ cứ một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được kiếp trược thành ra thanh tịnh hải hội, một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi. Mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được kiếp trược thành ra vô lượng quang, trí quang sáng suốt vô lượng. Mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được phiền não trược thành ra thường tịch quang, tâm thường trụ vắng lặng sáng suốt. Mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được chúng sinh trược thành ra thân liên hoa hóa sinh, thân ở trong hoa sen hóa sinh ra. Mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuyển ngay được mệnh trược thành ra vô lượng thọ, mạng sống lâu vô lượng. Thế cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy là một phép tu tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ở ngay giữa đời ngũ trược ác thế này. Nghĩa lý câu này thực hiếm có, đó là bí quyết của tông Tịnh Độ từ nghìn xưa, nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Nay Ngài đem toàn thể quả Phật ấy Ngài trao cho các chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế này, theo đấy mà tu. Đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca cùng với chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật còn chín giới khác là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, thì tự lực mình chẳng thế nào mà tự hiểu, tự tin được. Trong đoạn này có chữ chư chúng sinh là chỉ riêng vào hạng chúng sinh ở đời ngũ trược ác thế. Chữ nhất thiết thế gian là chỉ suốt cả các khí thế gian trong bốn cõi và các tình thế gian trong chín pháp giới. Khí thế gian là trái đất, tình thế gian là những thân chúng sinh ở trên trái đất. Trong đoạn văn khuyến hạnh lưu thông, lời chư Phật ở khắp mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca đến đây là hết. Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca tự kết lại mà than thở với tôn giả Xá Rị Phất và giao phó cho tôn giả. Phần kinh văn. Xá Rị Phất, đương tri ngã ư, ngủ được ác thế, hành thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian, thiết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan. Xá Rị Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, và ta đã nói phép khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thực là những việc rất khó. Chỉ có một hạnh tu tín nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa, mà chuyển được cả năm trược ác, đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được. Chỉ có người có tín tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Giả sử không có đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có ngài thị hiện tu đắc đạo tâm bồ đề, không có ngài dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sinh ta nhờ vào đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta hiện nay đang ở trong kiếp trược, quyết định là bị cái thời đại vẫn đục này nó vây bọc ta, nó làm khổ não áp bức ta. Loài người chúng ta hiện đang ở trong kiến trược, quyết định là ta bị cái trí xảo trá của bọn tà sư nó trói buộc. Loài người chúng ta hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị cái tâm tham dục nó hãm hại và cái nghiệp độc ác nó kích thích. Loài người chúng ta hiện đang ở trong chúng sinh trược, quyết định là ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này mà chẳng tài nào bay cao lên được. Loài người chúng ta hiện đang ở trong mệnh trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, dở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên, nói nếu không có phép niệm Phật này thì quyết không độ thoát được ra ngoài vòng năm trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu tín nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết cái tôn chỉ thậm nan này từ xưa đến nay chưa có ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta ví như ở vào trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi xung chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà ngụy đi, và mới biết quý báu cái phép tu nhất hạnh này, tức là phép niệm Phật chánh định, nhất hạnh tam muội, hay là niệm Phật tam muội. Bảo cho người biết quý báu phép tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế mà Đức Phật Bổn Sư phải hết lời nói đi nói lại: khó lắm, khó lắm. Đó là thân tâm ngài muốn phó chúc bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyến đến đây là hết. phần thứ hai. Kết khuyến. Kinh văn. Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá rị Phất, cập chư tỳ khưu, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ, tín, thụ, tác lễ, nhi khứ. Phật nói kinh này, khi đã xong rồi, Ngài Xá rị Phất và các tỳ khưu, hết thảy thế gian, cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la và các cõi khác, nghe lời Phật nói, vui mừng tiên chịu, làm lễ rồi đi. Pháp môn niệm Phật này thực chẳng khá nghĩ bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Trong đệ tử không có một người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sinh thành Phật đã chín rồi. Mặc dầu không ai hỏi mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sinh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ: hoan hỷ, tín thụ, tác lễ, nhi khứ. Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên. Thế gọi là hoan hỷ, vui mừng. Đó là phần lợi ích cho pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa thì gọi là tín. Tín lĩnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm, chẳng phút nào quên. Thế gọi là thụ. Hiểu. Đó là hai phần lợi ích: vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. Đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi. Thế gọi là tác lễ, làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng có đủ cả bốn lợi ích. Được một lợi ích tức là được cả bốn lợi ích. Đây chỉ là muốn cho dễ hiểu mà tạm phân biệt ra làm bốn đó thôi. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi, cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi để báo đền ơn Phật. Thế gọi là nhi khứ. Rồi đi, đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người được bốn phần lợi ích ấy vô cùng tận. Kinh Phật nói, đến đời mạt pháp, ức vạn người tu hành, ít khi có một người đắc đạo. Chỉ còn nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát mà thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi, thổ lộ hết tâm can. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này là một pháp bất khả tư nghị, thì còn có pháp môn nào để cho ta tu học được nữa? Húc tôi đây, khi mới xuất gia, tự phụ là một nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu trì niệm danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người tung căn và hạ căn hiện thân thuyết pháp. Về sau, nhân vì tôi ốm nặng mới chịu phát tâm cầu sinh về Tây Phương. Rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tôn và Viên Trung. Cả bộ Di Đà Sớ Sao của Ngài Vân Thê và nhiều sách khác nữa, tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thực là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chấp trì danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Ông Khứ Bệnh, bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm. Ông muốn cho tôn chỉ rất lớn của bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này được thật rõ rệt, mà lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm ra yếu giải, và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ưng tôi không thể từ chối được. Lời nói bất đắc dĩ, tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi, đến mùng 5 tháng 10 vừa xong. Tất cả có 9 ngày hoàn thành bộ A Di Đà yếu giải. Tôi cầu nguyện mỗi một câu, mỗi một chữ trong bộ sách này sẽ được một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Quả nhiên mỗi chữ là một món ăn thực sự, và mỗi một người được thấy hay mỗi một người được nghe sẽ đều được lên ngôi Bồ Tát bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo, cả người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát nhiếp thụ chứng minh cho, và các bạn đồng học tùy hỷ gia bị cho. Tây Hữu Đạo Nhân, Ngẫu Ích, Ký Húc, ghé bút viết lời bạc này năm 49 tuổi. Kinh Phật Thuyết A Di Đà yếu giải đến đây là hết. Phương pháp thực hành tu tịnh độ. Phép niệm Phật A Di Đà cầu sinh tịnh độ là một đúng pháp, khiến người tu thấy rõ ngay tâm tính Bồ đề của mình sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tính Bồ đề của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật, chư Bồ Tát, các loài chúng sinh ở khắp 10 phương pháp giới. Hết thảy ai ai cũng có tâm tính Bồ đề, tâm tính Phật, bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Ai muốn thực hành Bồ Tát đạo để chứng nhận được tam Bồ đề của mình, hãy nên thủ giới tam quy, mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mỗi ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần, dụng công niệm được càng nhiều càng lâu, càng chóng thấy rõ tâm Bồ đề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra. Bởi vì tâm Bồ đề của mình, thể tính nó vốn yên định, mình đừng xúc động đến nó thì nó mới hiện ra, mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi, tức là một niệm, một sát na thôi. Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át nó đi, nó không hiện ra được nữa. Tiến lên một bậc nữa là phát nguyện năm giới, hoặc 1, 2, 3, 4 giới cũng được. Mỗi tháng ăn chay 10 ngày, hoặc ăn chay mỗi năm 3 tháng, hoặc ăn chay trường kỳ. Ăn chay, niệm Phật, trì chú lâu ngày, tự nhiên tâm mình yên lặng, dẹp hết tham sân si, mạn nghi, tà kiến. Hào quang tuệ giác hiện ra, thế là thấy Phật A Di Đà được sinh tịnh độ hiện lúc đang sống ở đời này, chứ không phải là chỉ chờ đến lúc chết rồi mới được sinh. Sau đây là lời nguyên bạc của ông khứ bệnh. Kinh Phật nói: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cổ nhân nói: Niệm tử tính Di Đà, sinh duy tâm tịnh độ. Hợp hai câu này lại mà soi xét thì cái nghĩa câu thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm, rất rõ vậy. Người đời sau chẳng hiểu được nghĩa ấy, liền bỏ cõi cực lạc Tây Phương mà nói cõi tịnh độ duy tâm nào khác kia, và bỏ danh hiệu Phật A Di Đà mà nói Phật Di Đà tự tính nào khác kia. Có lẽ họ cho rằng ngoài cái tâm họ có ông Phật nào chăng, hay là ngoài Phật A Di Đà có cái tâm nào chăng. Ngài Linh Phong Đại Sư đã hiểu suốt được toàn thể cái tâm tính của con người, nói vốn không có chỗ nào là ngoài cả. Đặc biệt đem bộ kinh này ra, Ngài rút lấy những nghĩa yếu giải. Mỗi khi mở ra đọc, người có tín, nguyện, trì danh tự mình có thể cầm lấy những nghĩa ấy làm khoán ước cho mình được. Chẳng những lời nói giản dị mà ý nghĩa chu đáo lại còn khiến cho cái tôn chỉ rất khó hiếm có này vang lên như tiếng mõ, tiếng trống. Mở hết tạng kinh ra, không còn giấu giếm gì. Thực là xưa nay chưa từng có vậy. Đặt tên là sách yếu giải, chính vì là tâm yếu vô thượng vậy. Cổ Ngô đệ tử tu tịnh nghiệp, khứ bệnh kính tri cẩn chí. Kinh Ấn Tống: Nguyện hồi hướng công đức này cầu cho cửu huyền thất tổ siêu thăng tịnh độ, cha mẹ được tăng thọ, đệ tử cùng gia đình và bá tánh đời đạo sanh tu tăng tiến, sớm đắc thành đạo quả, pháp tuệ tâm cao. Xuân Canh Ngọ năm 1990.
灵心灵药，一切情人静心灵药，明心之药无如念佛，一佛念佛现前当然必定见佛，不假方便自得心安。